họ thân bài dũng lưng một trường, rồi được hóa hợp nên đi lối khác mà về xứ mình. Khi ngừa tập đoàn phục vụ, tôi chọn cái câu để chia sẻ hôm nay là câu cuối của bài tin mừng, họ đi lối khác mà về xứ mình, là bởi vì cách đây 9 năm trong đại hội giới trẻ năm 2005 tại Cologne, thì năm đó Đức Giáo Hoàng Phan Paolo chọn chủ đề cho đại hội là mầu nhiệm Điển Linh này, với cái chủ đề là chúng tôi đến để bái lạy người. Vâng, nếu cả hành trình những năm trước đó giới trẻ được kêu gọi để chuẩn bị để hướng đến ngày đại hội giới trẻ như là phải ra khỏi các nhà của mình trên hành trình đi tìm kiếm Chúa, đi tìm đến để thờ lạy Chúa. Cologne cũng là một địa chỉ lịch sử đặc biệt, bởi vì hiện nay tại đó có lưu trữ hài cốt của những vị đạo sĩ này với những tên gọi rõ rệt: Melchior, Balthasar và Gaspar. Theo tương truyền thì ngày xưa chính thánh nữ Elena đã đưa hài cốt ba này về vùng Constantinople, và trong thế kỷ 12 thì được đưa về bên Âu Châu. Và chọn cái chủ đề đó cũng là một cuộc hành hương đến viếng mộ của những vị đạo sĩ và ôn lại một câu chuyện của những vị đạo sĩ đến gặp Chúa. Thế nhưng cái câu được lặp đi lặp lại nhiều hơn trong cái thánh lễ chính của đại hội giới trẻ đó chính là cái câu cuối của bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Nhiều bạn trẻ đại diện cho các ngôn ngữ lên đọc và cùng một câu đó bằng những ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, vân vân. Họ bước vào dân bàn giữ hương một đường, rồi được bảo mộc và họ đi lối khác về xứ mình. Đó là chủ đề và Đức Kỷ Niệm 16 chủ tòa của đại hội giới trẻ nhấn mạnh. Vâng, nếu trước đó là cả một hành trình để đi đến với Chúa, thì khi đến gặp Chúa rồi, không phải hành trình dừng ở đó, nhưng mà lại bắt đầu một hành trình mới. Cái hành trình mà các vị khởi sự đi thì nghĩ rằng sẽ đi tìm một vị vua. Và tôi nghĩ đó cũng là một lý do mà tại sao các ông lại gõ cửa Herodê để hỏi. Vua thì phải ở đâu? Ở dinh thị nhà vua chứ còn gì nữa nhỉ? Thế nên bước vào dinh thự của Herodê để hỏi vị vua mới sinh ở đâu. Và chính ở đây các vị lại được nhắc nhở lại lời ngôn sứ Mikia: nơi sinh là Bethlehem. Thế rồi các vị đi đến nơi để gặp gỡ hài nhi. Thế thì cái hành trình đi về đường khác này trước tiên đó là không phải trở về với cái lối nhìn cũ, một cái lối mòn xa xưa, để rồi có thể chấp nhận chân dung của Thiên Chúa đến trần gian theo kiểu của Ngài. Có lẽ nhiều người nghĩ đến đi vào trong trần gian thì ngôi hai Thiên Chúa phải đến với quân đội hùng hậu ở trong những cung điện nguy nga, nhưng mà được vị Thượng Đế của chúng ta xuống thế làm người ở giữa chúng ta, lại chọn xuất hiện với chân dung một hài nhi đơn sơ bé nhỏ. Và các ông đến đây để dâng lên những lễ vật trước một hài nhi như vậy, chỉ có một cái nhìn đức tin, chỉ có một cái nhìn chấp nhận cái kế hoạch của Thiên Chúa khác với dự định của mình, thì cái hành trình đầu tiên là một hành trình nội tâm đó, bỏ đi một lối nhìn quá khứ để chấp nhận được hài nhi này chính là vị Thượng Đế mà mình đi tìm. Những món quà mà các ông dâng lên vẫn được coi là những biểu tượng, vâng, vàng vẫn là biểu tượng để thể hiện niềm tin của các ông tôn hô hài nhi này chính là vua. Vàng phải được gắn kết với hai vàng của các vị vua, và Việt Nam mình hay dùng chữ Hán là gắn với chữ hoàng. Nhà vua là hoàng cung, rồi hoàng kiều, rồi hoàng bào, rồi hoàng đế, và Đức Giêsu là hoàng tử bình an. Một dường ở đây người ta đã thoáng thấy như là một lời lời tin báo tương lai của cậu Giê-xu này, trên con đường cứu độ trần gian ta đã thấp thoáng thấy được bóng dáng của cây thập giá. Một trường chính là một loại để sức xác của những người đã khuất, và những hương thì vẫn được biểu trưng cho những lời cầu nguyện như là lòng chân thành của con người. Thế thì hành trình của chúng ta đi theo các vị đạo sĩ đến gặp Chúa trước tiên cũng là một hành trình bỏ đi lối nhìn của chúng ta để chấp nhận Thiên Chúa xuất hiện theo cung cách của Ngài. Rồi khi các ông đi theo lối khác mà về thì gắn liền hơn với diễn biến của tin mừng chúng ta biết. Đó là bởi vì Herod đang tìm cách để giết hại đi này, để diệt trừ tận gốc. Và cũng chính vì thế khi con đường khác trở về cũng là đánh tất cả những mối nguy hại cho bản thân của mình và cho chương trình của Thiên Chúa. Thế rồi trở về đâu? Trở về quê nhà với một sự biến đổi đã trở nên khác hơn với những con người hồn ngộ với Thiên Chúa, khác hơn bởi vì đã có một niềm tin mới vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi thưa tổng đoàn, những truyền thống giáo hội thì ngày mai là sẽ gỡ hang đá rồi, và bởi vì các vua đã đến rồi thì thôi cho chú thì nghỉ. Nhưng thực ra chúng ta đừng quên rằng cuộc hiển linh của Thiên Chúa vẫn tiếp tục, cuộc hiển linh của Thiên Chúa vẫn hiện diện giữa chúng ta. Và đến ngày xưa Ngài đã chọn cái cung cách để trở thành một hài nhi để ở giữa con người, thì ngày nay cuộc hiển linh của Thiên Chúa đối với chúng ta lại hoàn chọn một biểu tượng đơn sơ hơn, nhỏ bé hơn, nhưng lại cũng vẫn chính là Đức Giê-xu đó. Quý ông bà anh chị nghĩ ra cái gì không? Thưa, đó chính là bàn tiệc thánh thể. Đó cũng vẫn là một hình Giê-xu trong một cái biểu tượng đó. Và nói như thế, năm nay chúng ta kỷ niệm giáo xứ 50 năm ngôi thánh đường được thành lập, thì cũng là nơi mà gọi là dinh điện cho con Thiên Chúa ngự trị. Nhà chầu vẫn được thắp đèn mỗi ngày, đó là sự hiện diện thường xuyên của Đức Kitô ở giữa chúng ta. Hành trình của chúng ta đến với nhà thờ, và đặc biệt là ngày Chủ nhật, thì đó là chúng ta cũng rời căn nhà của mình đến đây. Và như thánh lễ hôm nay chúng ta đến đây là để biểu lộ lên niềm tin của chúng ta. Cái lễ vật mà chúng ta dâng lên Chúa của mỗi ngày Chủ nhật, trước tiên đó là vàng, là biểu hiện niềm tin, đó là lời tuyên xưng của chúng ta vào thiên thính của Chúa. Chúng ta tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện thay cho nhũ hương, và chúng ta dâng lên Chúa tất cả những hy sinh, những thập giá trong cuộc đời để kết hiệp với thập giá của Đức Kitô để thay thế cho một điều. Và như vậy mỗi một thánh lễ lại là một cuộc kiều bái con Thiên Chúa. Mỗi một thánh lễ lại là một lần chúng ta biểu hiện niềm tin của chúng ta, và mỗi một thánh lễ lại là một lần chúng ta làm một cuộc hành trình mới đi đường khác trở về nhà mình. Nghĩa là mỗi một thánh lễ gặp Chúa rồi, chúng ta lại được kêu gọi được biến đổi trong Chúa. Vẫn là ngôi nhà cũ, vẫn là những công việc cũ, nhưng từ nay tất cả hành động, cử chỉ, lời nói của chúng ta được nguồn đức tin của những người con Thiên Chúa. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Kitô vẫn tiếp tục hiện linh mỗi ngày khi thánh lễ được dâng lên bàn thờ. Mỗi ngày Chúa nhận 1,2 triệu người Kitô hữu ở khắp nơi về các địa chỉ khác nhau của các ngôi thánh đường, là một cuộc điều bái lớn lao. Nhưng mà chớ gì tất cả những cuộc điều bái mỗi một ngày Chủ nhật như vậy lại một bước giúp chúng ta được biến đổi trong Chúa, được thay đổi để trở nên giống Chúa hơn, và để trở thành một trung gian để Thiên Chúa đến với con người hôm nay. Amen. Mời một đoàn chúng ta cùng tuyên xưng điều này.